Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trước khủng hoảng lương thực. Cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới hiện nay là một đe dọa nghiêm trọng đối với quyền căn bản của con người không bị đói ăn. Nhưng nó là một dịp để cộng đồng quốc tế chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của mình. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hợp Quốc tại New York, đã nói như trên trong bài tham luận đọc trước Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc về các cộng đồng vùng quê và cuộc khủng hoảng lương thực hôm ngày 2 tháng 7. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, để thắng vượt cuộc khủng hoảng này, các nước đang trên đường phát triển cần đẩy mạnh các cuộc cải cách ruộng đất, cung cấp các dụng cụ canh tác cho nông dân, làm sao để thăng tiến sự phát triển và đạt tới các thị trường quốc tế. Hiện nay, sự phát triển các cộng đoàn nông thôn bị ngăn trở bởi cuộc khủng hoảng lương thực và nền kinh tế tiến chậm tại nhiều nước đang trên đường phát triển. Hậu quả là mức độ thiếu dinh dưỡng gia tăng tại nhiều vùng trên thế giới và giá cả ngũ cốc tăng vọt tại nhiều nước khác. Đó là một cuộc khủng hoảng kéo theo hệ lụy trên toàn xã hội. Trong số các lý do, có các đường lối chính trị kinh tế và nông nghiệp thiển cận tạo ra sự xung khắc giữa nhịp cung và cầu. Ngoài ra, còn có nạn đầu cơ tích trữ gia tăng, giá cả xăng nhớt không thể kiểm soát nổi, và các điều kiện thời tiết bất lợi. Chính vì thế, cộng đồng thế giới không thể chờ đợi, mà phải có bổn phận trả lời cho cuộc khủng hoảng lương thực này. Thật là không thể tưởng tượng được, sự kiện cộng đồng quốc tế không có một ngân quỹ đặc biệt để trợ giúp cho các dân tộc bị nạn đói đe dọa. Trong khi đó, thế giới bỏ ra mỗi năm 1.300 tỷ Mỹ Kim cho các dịch vụ mua bán khí giới. Nhưng để cho sự trợ giúp được hữu hiệu, cần phải có nỗ lực thỏa hiệp giữa mọi phe liên hệ để tài trợ cho các chương trình phát triển nông nghiệp dài hạn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cầu nguyện để nạn bạo lực bắt cóc tống tiền chấm dứt tại Colombia, và để cho một nền hòa bình ổn định và công bằng sớm ngự trị tại nước này. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong sứ điệp video gửi cho Hội đồng Giám mục Colombia đang tham dự phiên họp khoáng đại lần thứ 85 tại đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquira hôm ngày 30 tháng 6 vừa qua. 90 vị gồm Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục thành viên đã nhóm họp từ Chủ nhật 29 tháng 6. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Colombia. Đức Thánh Cha đã nói như sau, như là chủ chân của giáo hội, nhiệm vụ của chúng ta là đi trước và dẫn đường cho dân Chúa tiến bước trên chính lộ. Dân Chúa cần trông thấy nơi chúng ta các con người đích thực của Thiên Chúa. Như là tông đồ và thừa sai, chúng ta giúp những người ở gần cũng như những người ở xa tìm thấy nơi Chúa Kitô sự toàn vẹn của cuộc sống mà họ ước mong. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha muốn trợ giúp các vị phục vụ các người bị thiệt thòi nhất bằng cách loan báo cho họ sứ điệp hòa bình, công bằng và hòa giải. Người đồng hành với các vị bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi tinh thần trong các nỗ lực mà các giám mục Colombia đang chu toàn để tin mừng được vang vọng khắp nơi trong đất nước Colombia qua các sáng kiến mục vụ trong các lĩnh vực giáo dục và đại học. Trong việc săn sóc các người bị tù, các bệnh nhân, người già, các thổ dân, anh chị em công nhân, các người tị nạn, giới trẻ và gia đình. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá nhiệt thành của các chủ chăn thành viên của Hội đồng Giám mục Colombia, thành hình từ năm 1908, trong hội nghị khoáng đại toàn châu Mỹ Latin lần thứ nhất. Chứng tá đó mời gọi tất cả mọi tín hữu ngày nay tiếp tục đáp trả lại các thách đố mới đối với giáo hội và đất nước Colombia. Đức Thánh Cha cũng không quên nỗ lực của các giám mục trở thành những con người của hòa hợp bằng cách liên tục khích lệ, ngưng bạo lực, ngưng bắt cóc tống tiền mà nhiều công dân của đất nước yêu quý này phải gánh chịu. Và Ngài tha thiết cầu xin Chúa cho các tình trạng này chấm dứt sớm chừng nào có thể, vì chúng đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ, và để cho một nền hòa bình ổn định và công bằng có thể ngự trị tại Colombia trong một bầu khí hy vọng và thịnh vượng. Hội đồng Giám mục Colombia đã bắt đầu cuộc hành hương đền Thánh Đức Bà từ Chủ nhật 29 tháng 6, sau đó đã tham dự phiên họp khoáng đại kỷ niệm 100 năm thành lập với đề tài Ký ức lịch sử của Hội đồng Giám mục Colombia trong dịp cử hành 100 năm thành lập. Khai mạc phiên họp, Đức cha Augusto Castro Quiroga, Tổng giám mục Tunja, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng, chúng ta cần ánh sáng của mẹ soi chiếu cho chúng ta. Tại đền Thánh Đức Bà Chiquinquira, có ảnh Đức Mẹ vẽ năm 1500, hai bên có Thánh An Tôn thành Padova và Thánh Tông Độ Angre. Ảnh Đức Mẹ đã bị hư hại, nhưng lại được tu sửa một cách lạ lùng và rạng ngời ánh sáng. Trong khóa họp, các giám mục cũng bầu lại ban thường vụ cho nhiệm kỳ 2008-2011, cũng có buổi phát giải thưởng Intermirifica cho các nhà báo hay các tổ chức truyền thông xã hội đã có công trong việc nâng đỡ và xây dựng dân nước Colombia. Tình trạng nội chiến giữa các lực lượng du kích quân, quân đội chính phủ và các nhóm bán quân sự từ 40 năm qua đã khiến cho hàng chục ngàn người chết và 3 triệu người phải di cư tị nạn. Trong các nhóm du kích quân, có lực lượng vũ trang cách mạng Colombia là mạnh nhất. Nhóm này đã bắt cóc hàng ngàn người, trong đó có nhiều chính trị gia, dân biểu, cảnh sát và thường dân. Hiện nay vẫn còn có 500 người bị giam giữ. Tin mới nhất cho biết, bà Ingrid Betancourt và 14 con tin đã được quân đội giải thoát khỏi tay của các lực lượng bắt cóc. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng, tin trên khiến mọi người chúng tôi vui mừng. Dĩ nhiên chúng tôi cũng hy vọng nó không chỉ là tin duy nhất, mà còn là dấu chỉ tích cực kéo theo các biến cố tích cực khác. Vì có biết bao nhiêu người vẫn còn đang khổ đau trong cùng cách thức như thế, sau khi bị bắt cóc. Chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các người này tái tìm lại được tự do và đất nước Colombia có thể hy vọng vào hòa bình và trở lại tình trạng sống tự do, thoát khỏi cảnh bạo lực kinh hoàng kéo dài từ nhiều năm nay. Lời kêu gọi này, Đức Thánh Cha đã nói lên nhiều lần, và mới đây trong sứ điệp gửi các giám mục nhân dịp mừng 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Colombia. Nó đã có một kết quả thứ nhất bé nhỏ, hạn chế, nhưng quan trọng. Chúng tôi thực sự hy vọng có các biến cố mới tiếp tục trong đường hướng này để đem lại hòa bình cho dân nước Colombia. Tin Roma, trong suốt tháng 7 này, từ mùng 1 đến 31 tháng 7, 500 đại biểu cấp cao của phong trào tổ ấm họp hội nghị khoáng đại tại Castel Gandolfo. Mục tiêu đầu tiên là từ ngày mùng 1 cho đến mùng 10 tháng 7 này, các tham dự viên đại hội phải chọn xong vị thủ lãnh mới, kế vị chị Kiara Lubick đã qua đời hôm ngày 14 tháng 3 vừa qua. Được biết, theo hiến pháp của phong trào tổ ấm Focolare, thì điều đáng mong ước là vị thủ lãnh phong trào là một người nữ. Đây là điều có thể thực hiện được vì đa số những tham dự viên đại hội là người nữ. Trong một điện thư gửi cho đại hội và do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, ký tên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã yêu cầu 500 đại biểu tham dự đại hội hãy tiếp tục chứng tá phúc âm phong phú của vị sáng lập. Được biết phong trào Focolare, tổ ấm, đã được chị Chiara Lubick thành lập vào năm 1943. Hiện nay phong trào có 140.000 thành viên, được phân chia thành 780 cộng đoàn, hiện diện trong 87 quốc gia trên thế giới. Tin Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 7, tại Tòa Giám mục Thái Bình, các cha và các thầy phụ trách sinh viên học sinh đã tổ chức đưa đón khoảng 60 thí sinh đi Hà Nội dự thi đại học và cao đẳng. Từ 6 giờ sáng, đã có lác đác một số em đến sân tòa giám mục rồi. Dần dần các em càng lúc càng đông, đa số các em được cha mẹ đưa đến bằng xe máy. Nếu như ngày xưa, thí sinh vác theo lều chõng, đeo quẩy cơm, nắm gạo, dưa, thì hôm nay các em đơn giản hơn, chỉ vác trên mình chiếc ba lô bé bé xinh xinh, thế là đủ. Vì rằng ngày xưa, nào có ai cùng đi để đỡ đần trợ giúp cho, nào có người thân quen ở chốn thi cử kinh thành. Còn ngày nay, các em sướng hơn nhiều, thuận lợi hơn nhiều vì có cha mẹ, người thân và đặc biệt có các cha các thầy ở các tòa giám mục hay ở các nhà dòng nâng đỡ, tiếp sức cho. Sáng sớm, người ta đã thấy hai chiếc xe, một chiếc 45 chỗ và một chiếc 15 chỗ đậu trước cổng tòa giám mục. Cảnh người ra kẻ vào trông thật vui tươi và náo nhiệt. Tuy nhiên, trên khuôn mặt các em lộ rõ sự lo lắng. Không biết rồi đây thi cử sẽ như thế nào? Có thành ông nghè bà tổng hay không? Thôi thì cứ thi. Đúng giờ đã định, hai chiếc xe rời tòa giám mục đưa các em về Hà Nội. Có một cha và vài thầy cùng đồng hành với các em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Đức cha Nguyễn Văn Sang nói về việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ liên quan đến đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam. Sau nửa thế kỷ vắng bóng, đúng thế, sau nửa thế kỷ vắng bóng, hàng giáo sĩ trong các trường đại học miền Bắc, kể từ ngày chấm dứt nhiệm vụ giảng dạy của cha Nguyễn Văn Vinh, dạy về văn chương La Ngữ tại Đại học Y Hà Nội, thì hôm nay, tức ngày 1 tháng 7 vừa qua, một biến cố lạ thường đã xảy ra, không phải chỉ là một linh mục, mà là một giám mục hiện diện và phát biểu tại phiên họp bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự việc như sau. Đức cha Nguyễn Văn Sang nhận được một luận văn tiến sĩ của nhà báo, giảng viên đại học Phạm Huy Thông. Ông xin ngài đánh giá và phát biểu ý kiến. Tuy nhận được từ 3-4 tháng nay, nhưng do bận công việc mục vụ, luận án lại khó đánh giá cho trung thực trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Đầu đề của luận án là ảnh hưởng qua lại giữa đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên vào cuối tháng 6, Đức giám mục có nhận được giấy mời của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội do Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hoa ký, thừa lệnh của ông hiệu trưởng, mời đến dự và phát biểu khoảng 5-7 phút. Ngài đã đi Hà Nội làm việc trong 3 ngày. Nghe tin ngài đã trở lại tòa giám mục ngày 2 tháng 7 năm 2008, Ban truyền thông giáo phận Thái Bình đã đến xin phỏng vấn ngài một số sự việc và đã được ngài cho biết như sau. Tôi đi Hà Nội mệt nhưng rất vui vì sau một năm vắng bóng, nay lại được phát biểu với tư cách một giám mục. Về bài phát biểu này, tôi đã thấy đăng trên Việt Catholic và trang điện tử của giáo phận Thái Bình. Theo giấy mời, thì 8 giờ 30 phút sáng phải có mặt, nên 8 giờ 15 phút tôi đã có mặt và được một vị giáo sư đi cùng anh Phạm Huy Thông đón tiếp. Đưa vào thang máy rồi lên thẳng phòng họp ở tầng 4 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì là phòng họp để chỉnh luận án, nên số người được mời rất hạn chế. Đa số là các giáo sư đầu ngành, các phó giám đốc các trường đại học liên hệ như Đại học Khoa học Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội. Các giáo sư vẽ đạo mạo chính chắn thường đang giảng dạy ở các trường đại học. Đứng đầu hội đồng giám khảo là giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Cũng có các khách mời như Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Hà Nội và báo Người Công giáo. Đặc biệt, có vị Phó trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ Nguyễn Văn Xuân, người gốc Thái Bình, và một số sinh viên nam nữ. Nói chung khoảng 40 người. Đúng 9 giờ, giáo sư viện trưởng khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và đọc chương trình. Mở đầu là cuộc trình bày vắn tắt dự án của nghiên cứu sinh Phạm Huy Thông. Cuộc trình bày được minh họa bằng máy chiếu rất sinh động, trong đó có cả phần trình bày về nhà thờ chính tòa Thái Bình, như là một sự đóng góp vào việc giao lưu giữa đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam. Sau đó, đến phần các giáo sư trong hội đồng phản biện. Khoảng 6 giáo sư, trong đó có một nữ giáo sư. Nói chung, họ đều khen ngợi luận án, mở đầu cho các đề tài về văn hóa và tôn giáo. Sau đó, mỗi giáo sư đều nêu ra một vài câu hỏi phản biện, trong đó có hai câu của nữ giáo sư tiến sĩ và nhất là của giáo sư viện trưởng. Thứ nhất, tôi đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh và cũng cho cả giám mục đang hiện diện nơi đây nữa. Việc đồng hành của đạo Công giáo với dân tộc được thể hiện qua những công việc gì? Tại sao đạo Công giáo khó hội nhập với văn hóa Việt Nam, không như các tôn giáo khác như Phật giáo, Cao Đài, Khổng giáo? Tôi đã trả lời như sau. Văn hóa và chính trị là hai lĩnh vực khác nhau. Đạo Công giáo đồng hành với văn hóa dân tộc, thì như trong bài phát biểu của tôi, nên phân biệt những gì là bất biến thuộc lĩnh vực tính lý và những điều có thể thay đổi được. Cho nên việc hội nhập, đồng hành cũng phải theo hai lĩnh vực kể trên. Những cái gì là bất biến thuộc về căn bản tính lý thì mãi mãi không thay đổi. Ngoài phạm vi đó ra, chẳng hạn như quan điểm về chính trị, về xã hội, thì cũng có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội chính trị. Xin giáo sư viện trưởng nhớ lại lần họp về đề tài Công giáo và dân tộc, tôi cũng được mời tham dự và đã nghe ý tưởng mạnh bạo của giáo sư Thiện Cẩm rằng Công giáo và dân tộc thì ít có vấn đề, nhưng Công giáo và Cộng sản mới nảy sinh những vấn nạn khó khăn, như chính giáo sư vừa đặt vấn đề. Tôi nhìn thấy giáo sư viện trưởng gật đầu lia lịa, liền nghĩ đến một thông tin xuất phát từ chính giáo sư. Có nên mở một cuộc hội thảo về vấn đề Công giáo và Cộng sản hay không? Riêng tôi xin tán thành và mời các vị về Tòa Giám mục Thái Bình để cùng nhau hội thảo. Tôi nhắc thấy ông viện trưởng và các vị giáo sư mỉm cười đầy ý nghĩa. Riêng tôi, trong bài phát biểu, đã nói rõ một số yếu tố xã hội khiến cho việc hội nhập của đạo Công giáo bị hạn chế rất nhiều, như nền luân lý cổ truyền bị phương hại, nạn phá thai tràn lan, nạn xì ke ma túy, nạn mại dâm, sự buông thả tính dục của lớp thanh thiếu niên trên mạng, dùng thuốc lắc, sex, game. Đằng khác, việc từ chối cung ứng các phương tiện, như không có các chương trình đại học Công giáo, không được phép mở các trường trung học, không được đứng đầu các bệnh viện, các tổ chức bác ái từ thiện xã hội khác, như nhiều lần Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề nghị. Và hôm nay, trước mặt các vị, tôi lại nhắc lại những kiến nghị đó. Cách đây 1-2 năm, trong các hiệu sách có bày bán một tác phẩm có tựa đề Mật mã Da Vinci, một tác phẩm xúc phạm đến chính Chúa Giêsu và đạo Công giáo, cũng như các tôn giáo thuộc Kitô giáo. Tôi đã viết một tác phẩm Mật mã Da Vinci, gian dối và nhào bán, và xin nhà xuất bản tôn giáo cho ấn hành và xuất bản, nhưng đã bị từ chối với lời hứa, chúng tôi đã có lệnh thu hồi cuốn sách đó. Vậy cụ không nên cho xuất bản cuốn sách phản bác làm gì, gây xôn xao dư luận. Nhưng, thực tế, sách vẫn được bày bán công khai trong các hiệu sách, và lại còn trưng bày một cuốn khác cùng tác giả. Cuốn sách này mới đây đã bị chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lên án nặng nề. Thế thì, đồng hành và hội nhập thế nào được? Song tôi vẫn tin vào những hạt giống thiêng liêng, vẫn ẩn náu trong các tâm hồn thiện chí như quý vị. Đó là những hạt giống chân thiện mỹ, một mai sẽ nảy mầm thành cây triểu hạt, làm nên một mùa gặt cho văn hóa Việt Nam cũng như Đại học Công giáo. Sau bài phát biểu, những người có mặt đã vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, và một thiếu nữ đã đến tặng tôi một bó hoa hồng thật tươi đẹp. Tôi không thể lưu lại lâu hơn để dự buổi tiệc thân mật để mừng cho vị tiến sĩ, vì phải đi thăm bệnh nhân nên nói vài lời kính chào và cáo lỗi các vị ấy, và mong sẽ được gặp lại vào các buổi hội thảo sau này. Tôi lưu lại ở Hà Nội, đi thăm vài bệnh nhân trong bệnh viện, rồi trở về Thái Bình vào ngày 2 tháng 7, để kịp ngày 3 tháng 7 dâng lễ và gặp gỡ ban hội đồng mục vụ của giáo phận Thái Bình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài lời kể của Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, về việc tham dự buổi hội thảo về luận án tiến sĩ liên quan đến đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam. Và xin được thông báo, một diễn đàn tự do hôm nay thứ sáu sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn bài phát biểu của Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ này.
mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hồi giáo và đạo lý liên quan đến sự sống con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hồi giáo xây dựng đạo lý trên nền tảng của kinh Koran, những lời giáo huấn và gương sáng của tiên tri Mahomet, cũng như sự đồng thuận của dân chúng. Như thế, người tín đồ Hồi giáo có thể đi theo con đường ngay chính và noi gương tiên tri Mahomet, vốn là một con người hoàn hảo. Luật Hồi giáo, hay còn gọi là Sharia, tóm tắt các giới răn đã được nhiều trường phái giải thích, được các giáo trưởng và đạo trưởng trình bày. Ngoài ra, nguyên tắc loại suy cũng được áp dụng vào việc giải thích và thi hành luật. Chẳng hạn, kinh Koran chỉ cấm uống rượu, thì ngày nay lệnh cấm ấy cũng phải được áp dụng cho ma túy, thuốc lá, vân vân. Trong Hồi giáo có ba trường phái chính là Sunni, Shia và Sufi. Những người theo trường phái Sunni luôn quyết định dựa trên cộng đồng. Trong khi đó trường phái Shia thì chỉ chấp nhận phán quyết của các học giả. Với trường phái Shia, các ông đạo Iman vừa là học giả vừa là cố vấn. Do đó người tín đồ có thể nhờ ông để giải quyết mọi vấn đề gia đình. Tuy nhiên ngày nay, giới trẻ Hồi giáo lại chỉ muốn đọc thẳng kinh Koran và dựa vào đó mà xây dựng cuộc sống của họ. Trào lưu văn minh ngày nay lại đề cao chủ nghĩa cá nhân và tương đối hóa mọi sự. Điều này ngày càng gây ra khó khăn cho các giáo trưởng và đạo trưởng. Vì Hồi giáo nhấn mạnh rằng luật lệ cần phải đi đôi với sự tử tế, lòng khiêm nhượng và kiên nhẫn, cho nên một số tín đồ Hồi giáo xem một số điều khoản trong luật Hồi giáo chỉ có giá trị trong văn mạch của chúng mà thôi. Năm điều cơ bản mà tín đồ Hồi giáo phải tuân giữ là: thứ nhất, phải tuyên xưng rằng chỉ có một Thiên Chúa và Mahomet là sứ giả độc nhất của Ngài. Thứ hai, cầu nguyện là linh hồn của niềm tin Hồi giáo. Khi cầu nguyện, phải giữ thân xác được trong sạch, phải theo một tư thế nhất định và phải cầu nguyện mỗi ngày 4 lần, sáng sớm, trưa, mặt trời lặn và khi đi ngủ. Cột trụ thứ ba của niềm tin Hồi giáo là ăn chay. Phải tuân giữ điều này trong tháng chay gọi là Ramadan. Thực hành cơ bản thứ tư của người Hồi giáo là bác ái. Một cách cụ thể, phải cho người nghèo một số tiền tương xứng với tài sản của mình. Cuối cùng, người tín đồ Hồi giáo phải đi hành hương đến thành thánh Mecca. Mặc dù tốn kém, nhưng cuộc hành hương này được xem là nghĩa vụ của mọi người. Ngoài ra, còn có một cột trụ thứ sáu là thánh chiến, hay còn gọi là jihad. Theo kinh Koran, khi những khác biệt không thể giải quyết được bằng những phương tiện ôn hòa, thì thánh chiến là một nghĩa vụ. Rõ ràng là Hồi giáo cho phép dùng vũ lực để chinh phục đất đai, nhưng không được phép bắt người khác phải theo Hồi giáo. Tuy nhiên, nhiều trường phái Hồi giáo cũng giải thích rằng thánh chiến chỉ có ý nghĩa thiêng liêng. Người tín đồ Hồi giáo có nghĩa vụ phải dấn thân vào trận chiến thiêng liêng chống lại những khuynh hướng thấp hèn của bản thân. Dù sao, trong thời hiện đại, chiến tranh và bạo động vẫn thường được các nước Hồi giáo xem như phương thế để giải quyết các cuộc xung đột. Các nhóm Hồi giáo đã nhúng tay vào việc hạ sát Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat hồi năm 1981, và phong trào Hamas, tức phong trào kháng chiến Hồi giáo, đã không ngừng kêu gọi mở thánh chiến chống lại Israel. Phong trào này chống lại tổ chức giải phóng Palestine của Chủ tịch Yasser Arafat và được Đạo trưởng Ayatollah Khomeini của Iran ủng hộ. Tại Afghanistan, sự thành công của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban cũng cho thấy khuynh hướng bạo động trong Hồi giáo rất mạnh. Một trong những nguyên nhân làm phát sinh khuynh hướng này chính là hệ thống tư bản của Tây Phương. Một số người Hồi giáo cho rằng tư bản chủ nghĩa tạo ra bất công xã hội. Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo. Quốc vương Shah của Iran bị lật đổ hồi năm 1979 vì bị tố cáo đi với phương Tây để phá hủy quốc gia Hồi giáo, và ông đạo Khomeini đã thẳng thừng tuyên bố thánh chiến. Thật ra, đa số người dân Iran là các tín đồ Hồi giáo thuộc khuynh hướng Shiite. Họ không chấp nhận chủ trương bạo động của ông đạo Khomeini. Liên quan đến những vấn đề của cuộc sống hàng ngày, Hồi giáo kêu gọi người tín đồ phải trung thành trong những bổn phận vợ chồng và hiếu thảo với người già cả. Chăm chỉ làm việc và trau dồi kiến thức cũng được đạo lý Hồi giáo nhấn mạnh. Người Hồi giáo cũng bị cấm không được uống rượu, ăn thịt heo và bài bạc. Hồi giáo nhấn mạnh đến ý hướng tính của hành động. Một hành động được xem là tốt khi được làm với ý hướng tốt. Tuy nhiên, dù ý hướng có tốt đến đâu, một hành động xấu vẫn là hành động xấu. Vai trò của ý chí tự do là vấn đề đối với Hồi giáo, bởi vì Hồi giáo rất chú trọng đến giáo thuyết về tiền định. Nhiều giải đáp được đề ra, nhưng không giải đáp nào được xem là thỏa đáng. Người Hồi giáo tin tưởng ở sự bình đẳng giữa nam nữ, nhưng trong thực tế, người phụ nữ vẫn bị đặt vào chỗ thứ yếu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi. Theo truyền thống, Hồi giáo nhấn mạnh đến những trừng phạt nặng nề đối với tội sát nhân, trộm cắp và ngoại tình. Nhưng hoàn cảnh của thời hiện đại đòi hỏi phải thay đổi. Trong trường hợp ngoại tình, quan tòa không được có bất cứ sự hồ nghi nào khi đưa ra phán quyết và phải có 4 nhân chứng thấy rõ sự kiện đã diễn ra. Bị cáo phải xưng thú tội mình và sẽ được Đấng Allah tha thứ, bởi vì Ngài là Đấng nhân lành. Kinh Quran dạy rằng, giết hại một người là giết hại cả gia đình nhân loại. Do đó tội sát nhân là một tội nặng nề. Về hành động phá thai, Hồi giáo xem... Về hành động phá thai, Hồi giáo xem sự sống là thánh thiêng, cho nên bào thai cũng có những quyền cơ bản ngay từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Tuy nhiên, nếu sự sống của người mẹ lâm nguy, sự sống ấy có ưu tiên trên sự sống của thai nhi. Như vậy, phá thai được cho phép nếu, về mặt tâm lý, người mẹ cảm thấy không thể giữ đứa con. Khi bào thai đã được 120 ngày tuổi, thì việc phá thai bị xem như tội sát nhân. Thai nhi có thể có quyền tư hữu. Một số luật gia Hồi giáo biện minh cho hành động phá thai dựa trên những lý do kinh tế hoặc bệnh tật. Đối với Hồi giáo, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoàn toàn bị cấm chế và hãm hiếp bị coi như sát nhân. Nhưng ngừa thai nhân tạo trong hôn nhân lại được chấp nhận. Trên đây là một vài điểm cụ thể trong luân lý của Hồi giáo liên quan đến sự sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi bài phát biểu và nhận định của Đức Cha Sang Giám mục Thái Bình nhân dịp dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ về hội nhập văn hóa hôm ngày 1 tháng 7 tại Hà Nội. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi rất vui khi nhận được giấy mời của vị thay mặt hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội khoa Xã hội và Nhân văn và hân hạnh tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước của nghiên cứu sinh Phạm Huy Thông về đề tài Ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa Công giáo và văn hóa Việt Nam. Tôi đã được nghe các bài phát biểu rất thâm sâu của một số vị giáo sư danh tiếng trong phạm vi liên hệ. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà nghiên cứu, thầy giáo cũng như tác giả luận án, nhất là ông Phạm Huy Thông, đã có một công trình hay và bổ ích liên quan đến đạo Công giáo. Đối với tôi, ông là người bạn tri kỷ, đã gắn bó với tôi nhiều năm, cùng đồng hành trên con đường tìm hiểu văn hóa khác nhau. Chúng tôi đã cộng tác với nhau nhiều lần để cho ra mắt một số cuốn sách và một số hội thảo liên quan đến văn hóa, hoặc khuyến khích nhau trong việc đăng tải một số bài trong các trang báo. Cho nên, luận án tiến sĩ về đề tài nêu trên được trình bày là một điều tất yếu và là đúc kết của một quá trình làm việc nghiêm túc cho văn hóa đạo Công giáo cũng như văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, luận án mặc dù rất xuất sắc, đề cập đến sự ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa Công giáo và văn hóa Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, nhưng chịu ảnh hưởng về một nền triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, cho nên không khỏi có những nhận định chủ quan chưa thuyết phục được những người theo đạo Công giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung. Ví dụ, tác giả phát biểu, sự biến đổi của đạo Công giáo ở Việt Nam chứng tỏ rằng tôn giáo này cũng là sản phẩm của xã hội, của lịch sử. Luận án trang 7. Tôi thiết nghĩ, nếu tác giả suy nghĩ một chút và thêm vào mấy chữ thôi, thì cũng làm cho người đọc, đặc biệt là những người theo đạo Công giáo, yên tâm hơn. Ví dụ, theo quan điểm của triết học duy vật, thì tôn giáo này cũng là sản phẩm của xã hội, mặc dù ngay cả ông Marx cũng đã nói, tôn giáo là trái tim của một thế giới không có trái tim. Tôi cũng được biết đã có nghị quyết của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng, tôn giáo là một nhu cầu của nhân dân và sẽ tồn tại cùng dân tộc. Bởi chưng, theo giáo lý Công giáo có phần bất biến, những giáo lý cơ bản như tính lý thì bất biến. Bởi vì đạo Công giáo là đạo mặc khải từ trời xuống cho nhân gian qua Đức Giêsu Kitô đứng nhập thể, mặc khải và giảng dạy cho mọi người. Chỉ có một số quan điểm của đạo Công giáo về xã hội chính trị thì có thể thay đổi theo thời gian. Điều đó làm chứng, tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng, không phải là sản phẩm của xã hội, của lịch sử. Một yếu tố nhỏ tôi cũng muốn làm sáng tỏ. Đó là sự hội nhập của văn hóa Công giáo trong xã hội ngày nay, gặp một số khó khăn. Thiết nghĩ một phần do những nội dung khó chấp nhận từ hai phía, từ triết học, xã hội học khác nhau. Quan niệm về luân lý, về cuộc sống được thể hiện trong văn hóa khác nhau, dẫn đến kết luận về thực tế hoặc đánh giá khác nhau. Tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ trong mảng văn học hiện đại. Ngày nay ở Việt Nam, do công cuộc hội nhập với thế giới bên ngoài, mở cửa đón các trào lưu mới, nhưng có gió mới thì cũng có ruồi muỗi bay vào. Nếu không cảnh giác, luân thường đạo lý của dân tộc bị lũng đoạn. Tệ hơn nữa, một số ngành nghề xem ra lại tiếp tay cho các tệ nạn đó một cách vô tình hay hữu ý. Các tác phẩm nghệ thuật văn chương đề cao tính dục của một số nhà văn, nhà thơ, làm ảnh hưởng lớn đến quan niệm đạo đức cổ truyền của các tôn giáo và dân tộc. Họ cổ vũ một thứ tình yêu tự nhiên không còn giới hạn, lấy sự thỏa mãn tính dục làm đối tượng khai thác. Theo họ, có thể quan hệ trai gái ở bất cứ đâu, trong làng ngoài ngõ, trên non dưới biển, bờ sông, bờ suối, bất cứ thời gian nào, với bất cứ đối tượng nào. Có vợ, có chồng hoặc trong hôn thú, trong thực tế, cũng như trong mơ, với đàn ông, đàn bà, kể cả với giới tu trì. Ở đây, xin xem tập truyện ngắn Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, hoặc Thánh Mẫu Thượng Ngàn của tác giả Nguyễn Phúc Khánh. Những trình bày dữ dội đến nỗi chính Y Ban, tác giả cuốn Ai Em Đàn Bà, trong một cuộc phỏng vấn, đã phần nào không muốn cho con gái của mình đọc, vì sợ nó hiểu lầm mẹ mình. Hoặc chính nữ tác giả truyện Bóng Đè phát biểu qua nữ nhân vật là Như Hậu Cái. Thảo nào một bà mẹ sau khi đọc truyện Bóng Đè đã phải kêu lên, tôi cấm con gái tôi đọc truyện đó. Những tác phẩm kiểu loại trên, cộng với những phát triển trên các mạng sex và game, làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của giới trẻ Việt Nam. Những cuộc tình vụn trộm trong học đường thuộc giới sinh viên, những bà mẹ 16 tuổi với những cuộc phá thai nhiều lần, cũng như quá sớm, khiến cho Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước trên thế giới. Tôi thiết nghĩ, đây cũng là duyên cớ cho giới trẻ Việt Nam đưa nhau đi vào con đường chích choát, xì ke ma túy, nghiện ngập thuốc lắc, dấn thân trong các quán cà phê, bia ôm. Các vị sáng tác các văn phẩm từng phân phô, chỉ sáng tác cho người trưởng thành, không cho thanh niên và con nít. Song các sách vở đó được bày bán tự do, ê hề trong các quầy sách ở hết mọi nơi, kể cả ở vỉa hè. Đó là một thứ thuốc độc trưng bày cho quần chúng. Ai có tiền là mua được, nhất là đối với thanh thiếu niên cũng không hạn chế. Có thể chúng ta đã chứng kiến một cảnh não lòng. Một số thanh niên nam nữ hoặc một mình hoặc tụ tập hai ba người lần dở những trang sách dục tính đó cười khúc khích với nhau. Đàn khác, hoàn cảnh xã hội chưa cung ứng đủ cho các hoạt động của đạo Công giáo, nhiều khi còn hạn chế. Ví dụ, chưa có các trường đại học Công giáo, chưa có nhà xuất bản Công giáo, các báo chí, truyền thanh, truyền hình, điện ảnh Công giáo. Tuy với những điều kiện sống như vậy, sức mạnh tiềm tàng của hạt giống chân thiện mỹ trong mọi người thiện chí vẫn âm thầm nảy nở, chuẩn bị cho mùa gặt văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Mong rằng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, chúng tôi rất mong được sự quan tâm và cộng tác của các giáo sư, các tiến sĩ trong việc làm rõ những khoảng tối và những vùng sáng liên quan đến đạo Công giáo và văn hóa Công giáo. Như vậy, luận án tiến sĩ của ông Phạm Huy Thông với đề tài Ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa Công giáo và văn hóa Việt Nam là bước đầu và những cố gắng khai thông những bế tắc đã phần nào mở ra một chân trời mới tươi sáng cho việc hội nhập văn hóa của đạo Công giáo vào trong xã hội chúng ta. Chính trong cái ước mơ tốt đẹp và lớn lao đó mà tôi mời gọi tất cả những người thiện chí cùng cộng tác với chúng tôi để đem lại những điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam thân yêu và giáo hội Công giáo Việt Nam, để giang sơn gấm vóc này được tưới nhuần bằng sương xa gió mát của tin mừng, những điều cao cả tinh anh của đạo Công giáo và những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2008. Giám mục Giáo phận Thái Bình, Giám mục Nguyễn Văn Sang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thank you. vị và các bạn thân mến, ngôn ngữ của con người tự tin. Khi bạn thiếu tự tin, cái đó phản ứng trên người bạn, nó trở thành ngôn ngữ của thân xác. Chẳng hạn, khi bạn vui, thì cả con người bạn cũng vui, đôi mắt bạn long lanh, như bạn đang cười với mọi người. Cả thân thể bạn được thư giãn, và gương mặt bạn mất hết những vết nhăn khó coi. Bạn đi lại uyển chuyển, dễ thương, và cả thân thể bạn như nói với mọi người, tôi đang được hưởng hạnh phúc. Lý do là vì thân xác chúng ta biểu lộ tâm hồn chúng ta. Khi bạn thiếu tự tin, bạn nên kéo hai bờ vai về phía sau. Bạn nên ngẩng đầu lên và để cho những thớ thịt được thư giãn và đồng đều trên cơ thể của bạn. Bạn cần chú ý tới nhịp thở và tập trung để thở đều đặn. Bạn gò người lại một phút, xong rồi, bạn thư giãn dần dần và thở mạnh, như là bạn đang trút ra một cái gì làm bạn tức. Nếu bạn làm như thế, bạn cho mọi người biết rằng bạn rất tự tin vào bạn. Đồng thời, bạn cũng cảm thấy dễ chịu khi xúc cảm được thoa rượu vì nó được phản ứng tích cực trên cơ thể. Nếu bạn cố gắng tập thư giãn đều đặn hàng ngày, những tác động đó sẽ trở nên tự nhiên, và bạn sẽ không phải cố gắng để nhớ nữa. Sự cộng tác giữa hai tác động, một là kích thích bộ óc qua những cử động của thân thể, hai là những phản ứng tích cực của những người chung quanh, sẽ giúp bạn xây nền tảng tự tin lâu bền. Một độc giả đã viết như sau, tôi thật biết ơn cha mẹ tôi, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu tự tin. Nhưng nếu khi tôi bị vướng vào tình trạng thiếu tự tin, tôi rùng mẹo như sau. Tôi tin rằng thân xác là phản ảnh của linh hồn. Vì thế, tôi cố gắng coi như mình có nhiều tự tin. Tôi thẳng người lên, vừa đi vừa mỉm cười tự tin. Tôi khám phá ra rằng đó là con đường hai chiều. Cái đó có nghĩa là tôi bắt chước thân thể tự tin của tôi. Lâu đủ, trí tôi bắt đầu phản ảnh lại thân thể, nó cũng mỉm cười. Tập cái này không dễ dàng đâu, nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ là người có tự tin. Tự tin cũng nối liền với sự đòi hỏi được xác nhận. Bạn cần phải có đủ sức mạnh để đối diện với những biến chuyển tích cực cũng như tiêu cực quanh bạn. Đôi khi những khó khăn trong cuộc sống có thể làm bạn ngã lòng. Cuốn sách hay có thể giúp bạn như cuốn Người đàn bà có quyền sống do tác giả Ann Dixon. Bà Ann lấy những sự kiện thông thường và chỉ cách làm thế nào bạn có thể áp dụng. Bà khuyến khích độc giả nên nhìn vào lối sống hàng ngày, tìm những khó khăn trong tình huống thường ngày và tìm cách giải quyết cho hợp tình, hợp lý. Nếu bạn chú tâm vào những điểm tích cực, bạn sẽ gây niềm tự tin cho cả đời sống bạn. Bạn tìm xem trong đời sống bạn, cái gì bạn thành công và bạn có tự tin. Bạn thưởng mình và đồng thời, bạn cũng tìm ra lý do để giúp bạn thành công. Bạn cũng tìm xem những khía cạnh nào không giúp bạn. Bạn tìm những lý do và áp dụng để bạn có thể sửa những khuyết điểm dễ dàng hơn. Bạn cần nhiều giờ để chú tâm xây dựng nền tảng tự tin bằng cách bạn nên cởi bỏ ngay khi những tư tưởng yếm thế, chán nản xâm chiếm tâm hồn bạn. Bạn nên làm quen với những người vui tươi, yêu đời. Bạn nên dùng thời giờ bạn có cách hữu hiệu hơn. Bạn nên đọc, cũng như thư luận những mẫu chuyện khôi hài. Việt Nam chúng ta có câu ca dao, nhàn cư vi bất thiện. Nhàn hạ quá sinh ra nhiều tật xấu. Cách khó hiểu, nhiều người phàn nàn là họ không có thì giờ. Nhưng khi họ có thời giờ, họ không biết làm cái gì. Họ sinh ra lười biếng, họ cho cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Đánh mất ý nghĩa của cuộc sống có rất nhiều tai hại và là căn cớ cho sự mất niềm tin nơi mình và nơi người. Nếu bạn muốn cuộc đời có ý nghĩa, bạn hãy hy sinh đi thăm một xóm nghèo, thăm hỏi và chứng kiến cuộc sống khổ cực của họ, hòa mình vào đời sống của họ. Và làm một cái gì đó hữu ích, bạn sẽ có được niềm vui, vì chỉ khi biết quên mình, bạn mới được hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn phải biết khôi hài. Bạn hãy nhìn đời dưới lăng kính màu hồng. vui vẻ lãnh nhận niềm vui và cho đi niềm vui. Thầy Andrew kể câu chuyện khôi hài như sau. Hai nhà chính trị Macario và Senso là hai người luôn luôn châm biếm nhau và không bao giờ có thể làm việc chung với nhau. Nhưng họ chưa giải quyết được vấn đề nan giải là giữa họ ai là người nổi tiếng nhất. Họ hẹn nhau một ngày và cả hai cùng chấp nhận một diệu kế như sau. Họ sẽ đăng báo chính thức của thành phố với tin nhảm là cả hai người chính trị đều mới chết cả. Ai được nhiều người tới chia buồn và than khóc, người đó thắng cuộc. Họ đồng ý làm ngay. Ngày hôm sau khi báo chí đăng tải với hàng tiết lớn ai tín của hai người, họ ở nhà và đợi xem đám đông sẽ tới tư thất để chia buồn ra sao. Nhưng lạ thay, họ không thấy ai tới chia buồn với tang gia. Hai người giả hình đi ra thành phố xem sự thể như thế nào. Macario tới xem nhà Senso và nói, không người nào tới nhà tôi cả. Senso cũng nói, tôi cũng thế, không ai tới khóc tôi. Ngay lúc đó, người nhà của hai ông tới gặp. Họ có vẻ lo sợ đi tìm hai ông chủ và nói, có đám đông vĩ đại trước công trường. Hai nhà chính trị mừng rỡ hỏi, có thể họ tới để khóc lóc sự ra đi của chúng tôi phải không? Người nhà trả lời, không phải thế thưa ông, họ mừng vui vì hai ông đã chết. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thầy Roger Schultz, người sáng lập phong trào đại kết Tây Dê, đã bị giết ngày 16 tháng 8 năm 2005, trong lúc đọc kinh chiều với sự tham dự của rất đông tín hữu của phong trào. Trong quyển sách với tựa đề Không thể không yêu mến Chúa, thầy đã ghi lại một kỷ niệm gia đình như sau. Khi mẹ tôi đã về già, vào một buổi tối, trong lúc chỉ có hai mẹ con chúng tôi ngồi bên lò sưởi, mẹ tôi lên tiếng nói, có lẽ con không biết là bà ngoại con, một người mà tất cả chúng ta đều yêu mến kính phục, là người có đức tin vững mạnh và đã từng trải qua bao gian nan thử thách không? Tôi trả lời, vâng, con biết, chính vì thế mà con càng quý mến ngoại nhiều hơn nữa. Thật vậy, ngoại tôi đã chịu khổ rất nhiều. Ba người anh của ngoại đã chết vì bệnh lao phổi, và cha của ngoại cũng chết vì bệnh phổi. Kế đó, một người con của ngoại cũng đã qua đời lúc còn trẻ. Ngoại tôi thường xuyên đọc Kinh Thánh, và hay ghi chép bên lề trang Kinh Thánh những gì đánh động tâm hồn ngoại. Một lần tôi dở sách Kinh Thánh của ngoại, và đọc thấy lời nguyện ngắn này. Lạy Chúa! Chúa biết bản tính con không phải là một người biết chiến đấu. Con hay nghi ngờ. Xin Chúa thương giúp con. Hoặc trên một trang khác ngoại viết, lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con không có khả năng chịu đựng trong cuộc chiến đấu này. Chính vì thế mà chúng con không thể xa lìa Chúa được. Chúng con cần ở gần bên Chúa để được Chúa nâng đỡ. Về phần tôi, có thể nói được rằng, trong tuổi thiếu niên, cũng đã có lúc lòng tin của tôi bị lung lay. Thực ra tôi không nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhưng điều khó tin đối với tôi là sống kết hợp với Chúa. Tôi ao ước là người trung thực với bản thân, đến nỗi tôi không dám cầu nguyện nữa. Tôi vẫn thường nghĩ rằng, cần phải hiểu biết Thiên Chúa mới có thể cầu nguyện được. Thế rồi một ngày không ngờ, lúc tôi còn trẻ tuổi, tình cờ tôi lần dở một quyển sách cũ, mắt tôi dừng lại ở mấy hàng tiếng Pháp cổ. Tác giả viết, giả như Thiên Chúa là đấng không thể có quan hệ với loài người được, thì chính Đức Kitô đã tỏ lộ cho chúng ta điều đó. Đức Kitô chính là vinh quang của Thiên Chúa. Vào mùa hè năm 1937, một trong bảy người chị em gái của tôi tên là Lily, là người mà tôi đã đọc cho chị viết những bài thơ của tôi hồi tôi còn bé, và cũng là người mà tôi thương mến cách riêng. Chị lâm bệnh nặng. Chị là người mẹ của 5 đứa con. Tôi hiểu rằng bệnh của chị đã đến lúc vô phương cứu chữa. Chỉ còn chờ được Chúa cất về mà thôi. Lúc đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện bằng những lời của Thánh Vịnh 27 câu 28. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm Thánh Nhan Ngài. Câu Thánh Vịnh này đối với tôi xem ra là lời nguyện rất trung thực, và tôi đã quỳ gối để thân thưa với Chúa bằng lời kinh ấy. Lúc đó tôi hiểu rằng, lòng tin vẫn còn trong tôi, và lòng tin đó không gì khác hơn là sự tin tưởng rất khiêm tốn vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống người tín hữu, cũng có thể có những lúc xem ra Chúa ở xa chúng ta. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên vì sự im lặng của Ngài. Thử hỏi, trong những lúc như thế, sự tin tưởng của lòng tin có thể căn cứ vào việc nói lên tiếng xin vâng, chấp nhận tình yêu thương của Chúa hay không, ngay cả khi trong tâm hồn chúng ta chỉ thấy toàn là im lặng. Đức tin cũng giống như sự thúc đẩy của lòng tin tưởng được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, không phải lòng tin của chúng ta tạo dựng nên Thiên Chúa, cũng không phải vì những nghi ngờ kém tin của chúng ta mà Thiên Chúa trở thành hư vô. Cũng vậy, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy gì, không cảm nhận được tiếng vọng đáp trả của Chúa, sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô vẫn không bị mai một. Có thể là trong tâm trí chúng ta xem ra chỉ là sự vắng bóng của Thiên Chúa, nhưng thực ra có lẽ là chúng ta đang kinh ngạc về sự hiện diện liên tục của Ngài. Những khi vì quá lo lắng làm ta xa lìa sự tin tưởng của lòng tin, có người tự hỏi, phải chăng lúc đó tôi đang sống với thái độ của người không tin? Chắc hẳn là không, bởi vì những lúc đó không gì khác hơn là những khoảng trống, những lỗ hổng của sự cứng lòng tin mà thôi. Một điều chúng ta có thể biết chắc là Thiên Chúa không bao giờ bỏ mất con người, nhưng về phía con người, bao lâu còn sống trên trần gian, vì quyền tự do chọn lựa, con người vẫn có thể đánh mất Thiên Chúa và lìa xa Ngài. Vì tính yếu đuối, con người không thể nào chắc chắn được là mình luôn biết chọn Thiên Chúa, biết đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, và hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Lòng tin vào Thiên Chúa là một thách đố lớn của con người. Chỉ đến lúc cuối đời, chúng ta mới hoàn tất thách đố đó. Nhiều lúc, chúng ta cũng không chắc về mình, nên muốn thấy những bằng chứng, đòi xem những dấu hiệu hiển nhiên, vì chúng ta sợ phải đầu hàng trước sự nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa lại không cần bằng chứng để thuyết phục lòng tin của con người. Con người có thể kháng cự lại với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chống cự, cũng không áp đặt quyền bính của Ngài trên con người. Ngài luôn sẵn sàng trợ giúp và lặng lẽ hiện diện ngay trong cuộc sống của mỗi người. Phúc âm mời gọi chúng ta hãy luôn tái hiến dâng sự tin tưởng của chúng ta vào Đức Kitô, để rồi tìm lại được nơi người, đời sống cầu nguyện. Đức Kitô tiếp tục nói với mỗi người chúng ta bằng những lời của Ngài trong phúc âm. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Matthew chương 7 câu 7 tới câu 8. Lạy Thiên Chúa, Chúa thật cao cả và đáng được tôn vinh ca ngợi. Sự khôn ngoan của Chúa thật vô tận, ai có thể hiểu thấu được. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong chúng con. Xin giúp chúng con luôn đặt hết tin tưởng vào sự khôn ngoan và tình thương vô biên nhiệm màu của Chúa. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.